leave soon, why am I holding on? We knew this day would come, we knew it all along. How did it come so fast? This is our last night, but it's late and I'm trying not to sleep, 'cause I know
thì nói đến cái vấn đề công việc, mình biết là Loan hoạt động xã hội khá là nhiều và Loan trong số những cái người sáng lập nên cái câu lạc bộ Step cho các bạn khiếm thị. Loan có thể chia sẻ về động lực cũng như là cái lý do nào khiến Loan và các bạn quyết định là thành lập cái câu lạc bộ này được không?
Ok, cảm ơn Minh. Cho phép Loan trước hết là được giới thiệu qua một chút về câu lạc bộ Step. Câu lạc bộ thì được thành lập với mục đích, với sứ mệnh là hỗ trợ người khiếm thị nói chung và đặc biệt là các bạn trẻ khiếm thị nói riêng trong các hoạt động như kiểu tham gia giáo dục hòa nhập này, hay là những hoạt động trong cuộc sống, nâng cao đời sống tinh thần, giúp các bạn có được môi trường sáng tạo, tiếp cận để thể hiện năng lực của bản thân. Thì trong câu lạc bộ của mình có khá là nhiều các hoạt động, ví dụ như là tổ chức các cuộc thi phù hợp với người khiếm thị này, chuyển đổi định dạng sách từ định dạng không tiếp cận sang định dạng tiếp cận này, làm các sự kiện, dự án hỗ trợ cuộc sống của người khiếm thị. Ví dụ như là đợt vừa rồi bọn mình có tổ chức sự kiện hành trình gắn kết để hỗ trợ cho các cơ sở massage trong đại dịch COVID-19 ấy. Ví dụ là như vậy. Và đôi khi thì có tổ chức các buổi talk show, tọa đàm, truyền cảm hứng học tập hay là truyền cảm hứng vươn lên trong cuộc sống, vân vân. Thì lý do tại sao mà Loan cùng các bạn lại thành lập câu lạc bộ Step, nó là một cái câu chuyện cũng khá là dài. Tức là khi mà mình là học sinh cấp 2 ấy, thì mình có một nhóm bạn, và trong đó đặc biệt là có một người bạn rất là thân, cực kỳ hợp ý nhau, thân thiết cho đến tận bây giờ và đã được gọi là 12 năm, 12 năm là bạn thân rồi. Thì khi đó thì mình rất là thích viết và bạn ấy rất là thích đọc. Và ban đầu bọn mình chỉ là có cái ý định là sau này mình sẽ cố gắng trở thành tác giả, còn bạn ấy sẽ cố gắng trở thành một người diễn đọc, có giọng đọc truyền cảm. Đó, thì bọn mình mong muốn là mở ra một cái thư viện sách nói và sách tiếp cận cho người khiếm thị thôi. Đấy là cái mong ước mà thời còn rất là nhỏ ấy. Sau đó thì vẫn gọi là giữ nguyên cái mong ước, cái khao khát được giúp đỡ, được tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội. Thì khi mà mình nộp vào Đại học Quốc tế RMIT, thì một trong những điều mà mình ghi vào trong cái bản giới thiệu bản thân của mình ấy, cũng là cái lời hứa của mình, đó là khi mà mình, nếu như trong trường hợp mình giành được cái học bổng Opportunity, thì mình sẽ dùng những cái kiến thức, những cái điều kiện mà mình có được để hỗ trợ những bạn đồng tật của mình. Và mình biết là hầu hết là khi mà chúng ta nộp học bổng thì chúng ta đều phải trả lời câu hỏi là mình sau này mình học và mình sẽ học như thế nào, mình sẽ làm gì về kiến thức đó, đúng không? Nhưng mà mình cũng qua cái giai đoạn này rồi, mình hiểu. Và mình thấy rằng là ai trong chúng ta cũng có được những cái mong ước, những cái khao khát như vậy. Nhưng mà thực ra thì không phải là ai cũng giữ nguyên được cái bản tâm của mình, những cái sơ tâm khi mà mình còn, tức là còn trẻ, những cái khao khát nó trong sáng như vậy. Mình nhận ra cái thực tế là khi mà chúng ta làm hồ sơ thì chúng ta nói rất là hay, hầu hết là như vậy, nói rất là hay, viết rất là nhiều điều, hứa hẹn rất là nhiều thứ, nhưng mà không phải là bạn nào cũng thực hiện được. Và Loan thì mong ước rằng là khi mà bản thân mình lớn lên, mình đủ trưởng thành ấy, thì mình sẽ không biến thành chính cái dáng vẻ mà mình đã từng không thích nhất. Tức là mình đã từng gọi là có những cái điều mà mình không mong muốn, mình không thích trở thành những cái con người mà không thực hiện lời hứa như vậy. Nên là ngay sau khi mà được nhận vào Đại học RMIT, là đại học năm thứ nhất luôn, thì Loan đã cùng với những cái người bạn, và trong đó thì có cái cô bạn thân 12 năm mà Loan đã chia sẻ là muốn làm một cái gì đó vì chính những người đồng tật như mình. Đấy là cái quá trình mà câu lạc bộ Step được hình thành và có những cái hoạt động như ngày hôm nay, cũng là một phần là mình tri ân với xã hội nói chung vì những cái sự giúp đỡ mà mình đã nhận được trong cuộc sống, và tri ân đối với Đại học RMIT nói riêng là đã dành cho mình một cái suất học bổng rất là danh giá và dành cho mình cái điều kiện học tập phải nói là gần như là tốt nhất ở thời điểm trong nền giáo dục Việt Nam bây giờ ấy. Và mình rất là biết ơn vào điều đó, và mình hy vọng là mình có thể sử dụng kiến thức và những cái điều kiện mà mình có được để phần nào hỗ trợ cho những người bạn đồng tật như mình.
Điều mà Loan vừa nói hoàn toàn là trùng khớp, trùng hợp với lại là cái trường hợp của mình. Tại vì bản thân mình, á, cái chữ tín á, nó cực kỳ quan trọng. Mình hứa với bộ phận học bổng á, là khi á, mà mình nhận được học bổng này thì mình sẽ tiếp tục cái công việc là hỗ trợ cho các cái trẻ em khó khăn, những trẻ em đau, trẻ em tự kỷ như mình đã làm trước khi mà mình vào đại học. Thì mình đã tiếp tục làm được điều đó. Cũng như là cái việc mà mình hứa là mình sẽ hỗ trợ những cái hoạt động, những cái dự án của bộ phận hỗ trợ khuyết tật để giúp đỡ cho các bạn đồng tật cũng như là tật khác có cái điều kiện học tập tốt hơn tại IMIT, thì mình cũng làm được cái điều đó luôn. Và mình cảm thấy là mình tự hào vì mình đã giữ được
rất
cái lời hứa.
Rất là tuyệt vời.
Và mình đã, bây giờ mình đã tìm được một người có được cái suy nghĩ đúng như mình. Tại vì đúng là như Loan nói, có những bạn nói rất là nhiều, nói nhiều lắm, nói rất là hay, nhưng mà không biết sau đó thì lại làm được bao nhiêu, hay là chỉ biết thụ hưởng thôi mà không có những cái đóng góp. Thì như vậy thì nó rất là đáng tiếc ha. Mình quay lại với cái việc là sách thì mình cảm thấy là khá là hay đó Loan. Như mọi người cũng biết, hoặc là có thể có một số người chưa biết, đó là Thư viện Sách Nói Dành Cho Người Mù là có những cái cuốn sách khá là hay. Họ cũng chuyển những cái cuốn sách nổi tiếng sang dạng audio cho các bạn khiếm thị. Còn như là Loan thì theo mình được biết là Loan và các bạn là có chuyển sách từ dạng bản cứng đúng không? Thành bản mềm, PDF hoặc là dạng audio. Thì thường thì Loan với các bạn sẽ chuyển thể những cái sách theo các cái lĩnh vực nào ha?
Đối với việc chuyển đổi sách của câu lạc bộ Step ý, thì bọn mình có hai định hướng. Cái thứ nhất là bọn mình hỗ trợ các trung tâm của và vì người khiếm thị, ví dụ như là trung tâm đào tạo phục hồi chức năng cho người mù, Hội Người Mù Việt Nam ấy, thì bọn mình sẽ nhận những cái cuốn sách chuyên ngành, ví dụ như là tiên học này, hay là y sĩ, tức là cho lớp y sĩ về những cái sách về y tế này, hay là những cái cuốn sách về tiếng Anh chẳng hạn. Thì bọn mình gọi là đánh lại hoặc là scan, sau đó thì chỉnh sửa, edit lại và chuyển sang thành dạng Word. Hoặc là có một số cuốn sách thì nếu các cái trung tâm đó yêu cầu dạng âm thanh thì chúng mình sẽ đọc thành dạng âm thanh. Và có cái định hướng thứ hai là bọn mình sẽ đăng trên các trang truyền thông của bọn mình, ví dụ như kênh YouTube, thì bọn mình sẽ đọc những cuốn sách truyền cảm hứng, những cuốn sách tản văn nhẹ nhàng để nâng cao đời sống tinh thần cho mọi người, ví dụ như là cuốn Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn chẳng hạn. Đó, nó là những cái định hướng, hai cái định hướng rõ ràng như vậy. Thực ra là để thực hiện được điều này thì cũng là một cái điều mà cá nhân Loan cũng như là ban sáng lập của Step cảm thấy rất là hạnh phúc ấy, là bọn mình có một đội ngũ là các bạn sinh viên tình nguyện, là các bạn sáng mắt, các bạn ấy hỗ trợ. Các bạn sáng mắt ở đây thì không chỉ là các bạn không khuyết tật đâu, mà có cả các bạn khuyết tật dạng khác nữa, nhưng mà các bạn ấy đã chung tay cùng với chúng mình là tạo nên những cái giá trị ý nghĩa cho cuộc sống. Và cụ thể ở đây là trong nhiều những hoạt động, ví dụ như là hoạt động thiết kế này, truyền thông này, hay là chuyển đổi sách. Bởi vì có những hạn chế mà người khiếm thị mình thì nó là hạn chế về mặt thể chất rồi, không phải là chúng đã cứ cố gắng là có thể vượt qua được đúng không? Đó, thì các bạn cũng hỗ trợ mình trong những cái hoạt động như vậy. Thì chúng mình có một ban, hầu hết là sẽ làm những cái phần việc đó. Và bản thân mình rất là hạnh phúc và rất là biết ơn các bạn khi mà đã chung tay cùng với Loan và cùng với những bạn khiếm thị để tạo nên một cái môi trường tiếp cận và phù hợp như vậy cho người khiếm thị ấy.
Trước đây thì thấy là sách đối với người khiếm thị là một cái thử thách rất là lớn, tại vì là ít có cái dạng mà audio. Nhưng mà bây giờ thì mình cảm thấy là có rất nhiều tổ chức, cũng rất nhiều nơi họ làm sách audio thì rất là hay. Mà Loan còn làm ra được hai cái dạng khác nhau, vừa dạng mềm mà vừa dạng audio nữa, thì cho các bạn có cái sự chọn lựa nó lại càng tuyệt vời hơn nữa.
Tại vì mình kiểu cũng dựa theo cái kinh nghiệm ấy, mình nghĩ là mình cũng rất là ngưỡng mộ và ấn tượng với những hoạt động của mình ấy. Mình nghĩ là một trong những cái điều mà chúng ta tạo nên được những cái giá trị phù hợp như vậy là bởi vì chính cái sự trải nghiệm của bọn mình đấy này. Bọn mình đã trải qua và bọn mình biết rằng là có những người thì thích cái này, có những người thích cái kia, có những người phù hợp với cái này, có những người phù hợp với cái kia. Thế nên là khi mà chúng ta làm điều gì thì chúng ta cũng sẽ cố gắng để đặt trường hợp của, tức là cái suy nghĩ, cái cảm nhận của người thụ hưởng lên lên trên để mình có những cái hoạt động nó phù hợp ấy. Mình tin rằng là bản thân mình cũng như vậy, bởi vì mình có theo dõi cái kênh YouTube của mình, kênh YouTube xung quanh chúng ta có rất là nhiều những chủ đề rất là thân thiện, gần gũi mà lại rất là giá trị và rất là quan trọng đối với cả cộng đồng và người khiếm thị luôn ấy.
Mình cảm thấy về cái vấn đề là tiếp cận cho từng đối tượng như thế thì hay đó Loan. Có những người họ nghĩ là khiếm thị á, thì thi hoặc là nhận tài liệu thì cứ nhận tài liệu chữ nổi đi. Thì thực sự mà nói, đâu phải bạn khiếm thị nào cũng biết chữ nổi hoặc rành chữ nổi đâu, đúng không? Hoặc là đâu phải là bạn khiếm thị nào cũng sử dụng phần mềm đọc màn hình đâu. Kiểu như vậy, có bạn sẽ sử dụng phóng to, hoặc là đối với sách, hoặc là tài liệu thì có bạn sẽ sử dụng kính lúp. Như vậy thì mình phải điều chỉnh phù hợp, chứ mình không thể nào mà kiểu quơ đũa cả nắm như vậy được. Thì nó sẽ
đúng rồi.
rất là bất tiện cho họ. Mình tiếp với vấn đề mà truyền thông nha các bạn. Theo Loan thì hiện tại là truyền thông ở Việt Nam đang mô tả người khiếm thị nói riêng và người khuyết tật nói chung như thế nào? Tại vì nhiều khi mình đọc có những cái bài báo mà riêng về bản thân mình hoặc là về một số bạn khác, mình cảm thấy là có cái cảm giác như bạn Nguyễn Tuấn Tú có nói là gì? Một là thần thánh hóa, hai là bi thương hóa. Nó làm cho mọi người có suy nghĩ gần như là không có được chính xác lắm về người có cái nhu cầu đặc biệt á. Thì theo Loan có suy nghĩ như thế nào?
Mình cũng rất là đồng cảm với quan điểm này của anh Nguyễn Tuấn Tú. Thực ra là bản thân mình bao nhiêu, tức là không phải là trong thời gian quá dài, có lẽ là 1-2 năm gần đây, vừa là người làm truyền thông, học truyền thông, lại vừa là đối tượng của truyền thông, mình hiểu cực kỳ rõ về cái điều này luôn ấy. Đúng thật là có cái thực trạng là họ hoặc là thần thánh hóa hoặc là bi kịch hóa. Trong một câu chuyện là bao giờ cũng là khắc họa rất là đau thương, tức là khó khăn trùng điệp luôn. Xong rồi hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có kinh tế, xong rồi lại thậm chí là bi kịch kép, bi kịch 3, 4, 5, 7 cái bi kịch nó cùng đặt lên người cùng một lúc. Và sau đó thì một cái quá trình gọi là giống như là cá vượt long môn ấy. Làm thế nào bằng cái sức mạnh thần thánh nào đó mà vượt qua tất cả mọi thứ, xong rồi đạt được đến những cái thành tựu mà gọi là mình theo quan điểm của mình thì nó cũng không phải là quá to lớn, nhưng mà dưới góc nhìn của những cái trang báo đấy ấy, thì họ làm cho những cái điều đó nó trở thành cái gì đó nó vĩ đại lắm, nó phải hy sinh nhiều lắm thì nó mới đạt được đến những cái điều đó. Nhưng mà bản thân Loan thì Loan luôn luôn suy nghĩ rằng là chúng ta ở trong một cái địa vị nào, một cái vị trí nào thì nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải làm tốt cái vai trò đó. Ví dụ như là ở trong một gia đình chúng ta làm con, là một đứa con hiếu thảo, không có gì đáng ngạc nhiên cả, đúng không? Chúng ta đi học, chúng ta học tốt, học chăm, đấy là trách nhiệm của học sinh, không phải là cái gì đó thần thánh vĩ đại. Chắc chắn là như vậy rồi. Và khi mình đi làm cũng thế thôi, người khiếm thị hay không khiếm thị, khuyết tật hay không khuyết tật cũng vậy. Mình đi làm, mình thực hiện tốt cái nghĩa vụ của mình, đó là cái điều cần thiết, chứ không phải là đó là một cái điều gọi là cao thượng mà đáng là được tung hô, được tán dương một cách gọi là hơi quá đà như vậy ấy. Đó. Thực ra mà nói thì ngay kể cả là không phải ở, chính vì là truyền thông nó có những cái định hướng sai lầm như vậy, nó dẫn đến rất là nhiều những câu chuyện mà cực kỳ nó vừa bi vừa hài. Ví dụ như là khi mà Loan đi ra ngoài và nói chuyện với những người không khuyết tật, có những lúc là truyền cảm hứng trên sân khấu, có những lúc là tâm sự, trò chuyện rất là bình thường thôi. Loan bảo là có những lúc Loan ở trọ một mình và bởi vì gia đình cũng có còn anh chị em ấy, tâm ra là mẹ Loan không phải lúc nào cũng có thể kề kề ở với mình để giúp đỡ mình các hoạt động cuộc sống. Thế nên là những cái hoạt động bình thường như là nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt quần áo Loan cũng tự làm. Nhưng mà họ cho rằng cái điều đó là cái gì đó rất là kinh khủng. Nhưng mà thực ra là mình rất là muốn hỏi mọi người là mình bị khiếm thị, chứ mình không phải là khuyết tật vận động, mình không mất chân, mất tay. Vậy thì lý do tại sao mà mình lại không tự dọn rửa được, đúng không ạ? Mình thừa nhận, bản thân Loan thì luôn luôn là thừa nhận là khiếm thị sẽ có những giới hạn nhất định mà mình không thể vượt qua, chứ mình không nói, mình không, tức là mình có gặp một số bạn trẻ là các bạn ấy luôn luôn nói rằng tôi có thể làm được tất cả mọi thứ, tôi đứng trên đôi chân của mình hoàn toàn, Không, Loan thì không không có cái cách nghĩ như vậy. Tức là mình biết là có những cái thứ mình sẽ cần đến cộng đồng, cần đến gia đình hỗ trợ, nhưng mà không đồng nghĩa việc cái gì mình cũng không làm được, ngay kể cả những cái công việc cá nhân của mình cũng không làm được. Vậy thì lý do tại sao mà mình lại có thể tự chủ cuộc sống của mình được, đúng không? Những công việc rất là bình thường như rửa bát, quét nhà, giặt quần áo mà cũng được thần thánh hóa thì mình cũng không biết được là thế thì đúng là cuộc đời ai cũng thần thánh hết rồi chứ không chỉ là riêng mình đúng không? Câu chuyện rất là khôi hài, và mình nghĩ rằng là đối với truyền thông bây giờ cũng nên là có những cái định hướng nó đúng đắn hơn, phù hợp hơn. Mình rất là mong muốn là sử dụng truyền thông như một công cụ gì đó để nâng công cộng hữu hiệu luôn ấy, để nâng cao nhận thức của cộng đồng. Nhưng mà chúng ta phải truyền tải thông tin, truyền tải thông điệp một cách đúng đắn, bởi vì chỉ có khi mà chúng ta đưa đến cho cộng đồng những thông tin, những tin tức nó đúng, nó chính xác thì nó mới thực sự phát huy được giá trị của nó, còn không có thì nó lại trở thành truyền thông sai lệch rồi. Và giống như là ở trong việc học nghề nghiệp của Minh và của Loan thì người ta gọi là vi phạm về đạo đức nghề nghiệp. Và thực ra mà nói thì có một cái câu chuyện rất là cũng phải chia sẻ thật với Minh, là khi mà mình trở thành đối tượng của truyền thông ấy, khi mà mọi người viết bài xong hay là làm những cái phóng sự thì mọi người cứ bảo Loan là tại sao không chia sẻ lại trên trang cá nhân đi, đăng cho mọi người biết đi, tại vì là bản thân họ cũng muốn là mình hiểu, họ cũng muốn là giúp đỡ cho cá nhân mình được nhiều người biết tới hơn, và có thể là cũng làm đấy là cái mục đích nghề nghiệp của họ là muốn là cái trang báo được nhiều người tiếp cận hơn chẳng hạn. Tuy nhiên là mình rất là ngại trong việc đó. Nếu như là Minh và các bạn có vào trong trang cá nhân của Loan ấy, cực kỳ thấy ít Loan chia sẻ lại những bài báo mà người ta viết về Loan. À, mặc dù là cũng có rất là nhiều trang báo tìm đến là có phỏng vấn, và Loan cũng 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 rất là thân thiện và sẵn sàng để tham gia những cái cuộc phỏng vấn đó, nhưng mà nhiều khi Loan hơi ngại khi chia sẻ lại hoặc là gửi cho mọi người đọc những bài báo viết về mình, bởi vì nhiều khi mình cảm thấy là mình đọc mình còn đỏ mặt xấu hổ luôn đấy, cứ như kiểu viết về ai chẳng phải viết về mình đâu ấy.
Nên
Bởi vì
là
mình không bi kịch đến thế mà mình cũng không vĩ đại đến thế.
ok, như là Minh á, thì Minh khi mà Minh chia sẻ với các nhà báo á, thì Minh cũng chia sẻ khá là thành thật, tức là những cái điều mà chân thực nhất từ trong tâm can của mình. Nếu mà được á, thì mình cũng xin phép họ là cho mình được review trước khi mà đăng, nên là có những cái
Đúng
chi
rồi.
tiết nào mà không phù hợp á, thì Minh sẽ bỏ đi. Tức là Minh thì Minh vẫn sẽ share cho mọi người thấy, tại vì là cái đó cũng là một cách để mình hỗ trợ cho họ. Với lại là khi mà mình đã cắt đi những cái chỗ mà nó không phù hợp và nó hơi bị lố hoặc là nó hơi bị đẩy mình xuống thấp quá, thì mình thấy là nó cũng không nói quá về cái bản thân mình, là để cho mọi người thấy rõ hơn về cái công việc của mình làm. Tại vì rõ ràng là mình là những người làm về truyền thông đúng không? Thì mình cần những cái exposure, những cái lan tỏa ra để cho mọi người biết nhiều hơn đến mình, những cái hoạt động của mình, để họ có thể giúp đỡ cho mình nhiều hơn, cũng như là biết tới cái cộng đồng mình nhiều hơn, để mọi người có những cái nhận thức mà nó đúng đắn hơn về cái nhóm người như chúng ta.
Rất
Ok.
là hợp lý luôn á.
Thực sự là Minh cũng không hề thích những khi mà họ để những cái từ hoặc là gì đó mà nó quá là không có phù hợp. Ví dụ như là Minh hơi bị dị ứng với cái từ gọi là người bình thường. Tại vì nó không có phản
Đúng
ánh, phản ánh đúng đắn về cái người đó bình thường là như thế nào, đúng không? Nó cực
rồi.
kỳ là nó sáo
Không lẽ
rỗng.
chúng ta không bình thường đúng không?
Đúng rồi, chúng ta chỉ bị mắc thôi chứ đâu có bị gì đó liên quan đến vấn đề là biến đổi gen hay gì đó đâu. Dạng như vậy.
Chính xác. Mà thực ra mà nói thì về mặt khoa học, tức là về mặt khoa học hay là về mặt ngôn ngữ ấy, là họ sử dụng những cái từ như vậy là nó cũng đã không hợp lý rồi.
Đúng
Thì
rồi.
trong những cái văn bản luật của chúng ta ấy, của Liên Hợp Quốc hay là của Việt Nam cũng vậy, người ta sử dụng những cái từ rất là chuẩn mực, và mình nghĩ rằng là đây cũng là một cái điều mà tránh cho người khuyết tật nói chung hay là người khiếm thị nói riêng bị gọi là có những cái sự tổn thương không đáng có ấy. Mà thông qua cái việc là sử dụng ngôn ngữ thôi là chúng ta cũng đã có được cái cách cư xử tinh tế rồi ấy. Đó thì tức là khi mà mọi người chỉ nói vui thôi, không phải là họ nói với người khiếm thị hay là nói với người khuyết tật đâu, nhưng mà họ có cái cách diễn đạt mà mình cho rằng là đây là miệt thị từ trong tư tưởng ấy. Ví dụ như là có một ai đó, một anh chàng nào đó yêu một cô gái, không cần biết, họ không cần biết cô gái đấy như nào, nhưng mà ví dụ như cô gái ấy không đủ xinh xắn chẳng hạn, thì họ sẽ bảo ôi cái thằng này mù à mà yêu cái con đó. Hoặc là khi mà họ ra đường và có một ai khi mà họ đi và vô tình họ va chạm vào hàng hóa hay là va chạm vào người khác thôi, người ta cũng quay ra nói là mày mù à mà mày đi đứng như vậy. Mặc dù là họ không có nói với người khiếm thị bằng cái cách nói đó, bằng cái ngữ điệu đó, nhưng mà đây mình cho rằng là đúng là họ có một cái sự phân biệt thật. Bởi vì giả dụ như Loan, như Minh hay như nhiều bạn khiếm thị khác, chúng ta đúng là bị khiếm thị, thậm chí là khiếm thị hoàn toàn thật, nhưng mà chúng ta khiếm thị chúng ta không nhìn thấy không đồng nghĩa việc là chúng ta có những hành vi, có những cử chỉ không chuẩn mực, hay là chúng ta nó trở thành một cái gì đó, một cái khuôn mẫu gì đó xấu để cho mọi người dùng cái tính từ mù đó để mô tả lại những cái điều mà không chuẩn mực của một vài người nào đó, đúng không? Rất là vô lý. Mà mình nghĩ là đây là nó cũng là một cái sự tổn thương đến từ ngôn ngữ luôn ấy, nếu mọi người không không gọi là có những cái cách sử dụng từ đúng thì vô tình hay hiểu ý thì người khuyết tật sẽ bị tổn thương từ những cái điều rất là nhỏ nhặt như vậy trong cuộc sống ấy.
Rồi cũng như hồi nãy Loan có kể về cái những cái suy nghĩ sai lầm về người khiếm thị á, thì trước đây mình cũng có làm một số liên quan đến cái vấn đề đó. Tức là họ không biết thì họ hay, có nhiều người họ hay hỏi, thì mình nghĩ là họ cũng thiếu kiến thức thôi. Họ hỏi, ủa vậy người khiếm thị vậy có mơ không, người khiếm thị ăn cơm có đút vô miệng không, hoặc là người khiếm khiếm thị có táo xuống được không. Mình chỉ bị mắt thôi chứ mình không có bị các cái khuyết tật vận động, hoặc là bị mất cái khả năng tư duy trí tuệ, thì mình vẫn có thể làm bình thường. Thậm chí các bạn khuyết tật vận động, mấy bạn vẫn có thể tự thấm được ấy chứ, đúng không? Thì mình cần phải có cái nhìn đúng đắn hơn về cái vấn đề đó. Loan có còn muốn chia sẻ gì hơn nữa không?
Còn nghĩa là cũng tương đối đầy đủ, nhưng mà nếu như là các bạn cảm thấy là cuộc trò chuyện của Minh và Loan truyền cảm hứng và kiểu cũng đem đến cho mọi người những giá trị, những ý nghĩa trong cuộc sống thì mọi người có thể tiếp tục ủng hộ những hoạt động của cả Minh và Loan trong trong cái cuộc hành trình mà Minh và Loan đang cố gắng nâng cao nhận thức cho cộng đồng và hỗ trợ những người bạn đồng tật của chúng mình. Thì một cái điều mà nhắn nhủ đến tất cả mọi người là hy vọng là trong cuộc hành trình này, Minh hay là Loan hay là những người bạn khiếm thị, những người bạn khuyết tật khác, chúng mình sẽ không đơn độc trong cuộc hành trình đó mà còn có cả sự hỗ trợ, sự chung tay cùng cả các bạn không khuyết tật nữa. Đó là điều mà một cái hy vọng, một cái lời nhắn nhủ cuối cùng mà Loan muốn gửi tới tất cả mọi người trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
Sẵn tiện đây thì mình cũng muốn hỏi một cái câu hỏi cuối cùng dành cho Loan là về cái kế hoạch sắp tới của Loan trong năm 2022 là gì ha?
Ok luôn. Thực ra thì Loan thì luôn luôn chia cái cuộc sống của mình ra là những cái lĩnh vực rõ rệt đấy. Ví dụ như là học tập này, công việc, rồi thì phát triển sự nghiệp này nọ. Thì trong cái việc là học tập thì Loan nghĩ là cũng vẫn giống như mọi năm thôi, tại vì thời điểm này mình chưa ra trường nên là cũng không có gì đột phá. Cố gắng học tốt nhất có thể. Tất cả những cái chương trình học mà mình theo đuổi như là ở MIT hay là cả những khóa học bên ngoài, thực ra là Loan học khá là nhiều thêm những cái chương trình bên ngoài như kiểu sư phạm, công tác xã hội này, kinh tế này,
Tuyệt
thuyết trình, kỹ năng sân khấu này nọ. Và Loan nghĩ là trong năm nay chắc là Loan cũng sẽ dành thêm thời gian để học bồi dưỡng thêm khoảng 2 cho đến 3 kỹ năng thêm bên ngoài nữa, bên cạnh cái việc học ở MIT. Gọi là mình nâng cao những cái gì mình đã có thôi. Ví dụ như là Loan đã có bằng sư phạm sơ cấp thì tới đây Loan có thể học thêm một cái bằng mà nó chuyên sâu hơn một chút này. Loan đã học kỹ năng MC và xử lý tình huống sân khấu sơ cấp và cấp độ 1 thì bây giờ mình có thể học thêm cấp độ 2, cấp độ 3 để nâng cao những cái gì mà mình đã biết. Đó là về mảng học tập. Tiếp đến là về công việc và sự nghiệp. Thì trong năm tới, Loan hy vọng rằng là bản thân có thể trở thành sinh viên thực tập, đi làm, đi học tập thêm, trải nghiệm những cái kinh nghiệm thực tế ở một cơ quan truyền thông nào đó hoặc là ở một cái doanh nghiệp nào đó. Thì mình nghĩ rằng là học đi đôi với hành thì bao giờ cũng tốt hơn, và mình có những cái trải nghiệm thực tế nó cũng sẽ trang bị cho mình những cái kỹ năng kiến thức cần thiết trước khi là mình chính thức bước ra cái thị trường việc làm ấy. Thì đó là cái kế hoạch thứ hai về công việc. Tiếp theo là về một cái kế hoạch nữa về công việc và sự nghiệp, đó là việc sáng tác cũng như là đi diễn thuyết. Thì đối với cái việc mình đi diễn thuyết thì mình cũng gọi là nếu như là khi nào có bên nào mà người ta hứng thú với cái câu chuyện của mình, người ta được truyền cảm hứng từ câu chuyện của mình thì có cái sự tương tác thì mình sẽ rất là sẵn sàng tham gia. Còn đối với việc viết sách thì mình bắt tay vào viết cuốn sách mới thứ ba của mình. Cũng có lẽ là mình dự kiến sẽ xuất bản, sẽ ban hành vào năm 2023, nhưng mà nó sẽ được chấp bút, sẽ bắt đầu được thực hiện từ năm nay. Cuốn sách thì cũng dự kiến, gọi là dự kiến thôi, cũng chưa chắc chắn, sẽ có tên là Khoảnh khắc cầu vồng, để ghi lại những cái trải nghiệm, những cái khoảnh khắc mà đáng nhớ nhưng mà nó lại có những cái giá trị thông điệp sâu sắc, chứ không chỉ là về mặt cảm xúc nữa, mà nó cũng sẽ có những cái giá trị chung cho cộng đồng. Ở đây thì Loan cũng có lên một vài ý tưởng rồi. Ví dụ như là mình sẽ đặt hai cái mảng đối lập của một vấn đề vào trong cùng một bài viết. Giả dụ như là trước đây thì mình có đi học, thầy cô của mình hay nói là nhanh một phút chậm cả đời, để hướng dẫn, để truyền đạt cho chúng mình lúc đấy là học sinh ấy, là đi đứng tham gia giao thông này thì mình phải chấp hành đúng luật rồi, thì mình phải có những cái sự bình tĩnh trong cuộc sống để tránh những cái vụ việc như là tai nạn xảy ra thì rất là đáng tiếc, mà dẫn đến việc là mình bị thương tích hay là bị khuyết tật hay là thậm chí là mất mạng từ những cái hành vi kiểu bất cẩn của mình. Thì gọi là có cái câu nói là nhanh một phút chậm cả đời đó. Thì mình sẽ đặt hai vấn đề trong cuộc sống vào trong một bài viết để mà mình phân tích, mình thảo luận, mình truyền đạt các thông điệp của mình từ những cái khía cạnh đó. Đấy là ý tưởng trong cái cuốn sách mới của mình, và hy vọng là mọi thứ sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch thuận lợi. Còn đối với kế hoạch hoạt động xã hội thì trong gần 2 năm hoạt động, đến mùng 2 tháng 2 này thì câu lạc bộ Step của mình sẽ được tròn 2 năm. Thì bọn mình đã tổ chức rất là nhiều những cái sự kiện mang tính xã hội, hoặc là những cái chương trình hay là những cái cuộc thi. Nhưng mà năm tới thì kế hoạch của mình là mong muốn là làm được cái gì đó nó hơn thế nữa. Ví dụ thay vì sự kiện thì mình sẽ tập trung vào phát triển các dự án, dự án dài hạn có tính bền vững hơn. Đó là cái kế hoạch của mình cho câu lạc bộ Step, và cũng như là các cái tổ chức xã hội khác mà Loan tham gia, ví dụ như là mạng lưới sinh viên khiếm thị Việt Nam chẳng hạn. Đó, thì mình sẽ thay vì là tổ chức những sự kiện mang tính gọi là thời vụ thì sẽ làm những dự án có tính bền vững cao hơn, cũng là nâng cao chính cái kiến thức, cái trải nghiệm, cái kỹ năng cho Loan, cũng như là hy vọng có thể đem lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng. Thì đó là một chút chia sẻ về kế hoạch của Loan trong năm 2022.
Rất là nhiều ha các bạn. Rất là nhiều các cái kế hoạch hay, cả về học tập, phát triển bản thân và hỗ trợ cộng đồng. Cảm ơn Loan vì cái buổi trò chuyện hôm nay. Mình đã biết được rất nhiều điều, và đây là cũng là cái lần đầu tiên mà mình được nói chuyện với Loan qua nền tảng audio các bạn. Trước đây là hai đứa mình chỉ mới texting,
nhắn tin
với nhau thôi, chứ chưa có các cái cơ hội mà nói chuyện được nhiều như thế này. Và mình cũng mong rằng là cuốn sách thứ hai của Loan và tiếp tới là cuốn sách thứ ba sẽ có nhiều cái triển vọng và tạo nên nhiều cái động lực cho mọi người, cũng như là các cái hoạt động sắp tới của câu lạc bộ Step của Loan sẽ có thể hỗ trợ được cho nhiều bạn khuyết tật giống như chúng ta nữa. Thì tới đây chương trình trò chuyện cùng bạn Nghiêm Thu Loan đến đây là hết. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. And when the daylight comes, I'll have